Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chúng ta tu chân tâm không sợ bị thiệt thòi. Thế gian người ta dùng cái vọng tâm là vì người ta muốn mưu lợi, và người ta rất sợ thiệt thòi, cho nên người ta không dám dùng cái chân tâm. Chân tâm chính là tâm chân thành. Hòa thượng khuyên chúng ta là cứ tu chân tâm, có nghĩa là cứ giữ lấy cái chân tâm, không sợ bị thiệt thòi. Người thế gian không hiểu, cứ sợ mình bị thiệt thòi. Phước trong mạng của mình thì họ có muốn lấy cũng không cách lấy được, không cách nào lấy được. Phước trong mạng của mình thì nhất định là của mình. Chính bản thân mình có muốn bỏ đi cũng không thể bỏ được, trừ khi nào chúng ta làm tiêu hao nó. Huống chi người khác muốn lấy của mình thì sẽ càng khó hơn. Cho nên hòa thượng nói cứ tu cái chân tâm của mình, đừng sợ thiệt thòi hay bị lộ lã. Cái điều này thì nếu chúng ta có làm, có tu qua một thời gian 5-10 năm thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là sâu sắc, rất là rõ ràng. Mà ta càng làm thì ta càng cảm nhận được, và từ đó cái niềm tin của ta càng mạnh mẽ. Chứ nếu mới phát tâm để mà làm thì chúng ta không có niềm tin. Mà không có niềm tin thì cái việc làm của chúng ta nó cũng không có mạnh mẽ, không có rốt ráo, không có triệt để. Cái điều này tôi nghĩ những đồng tu mà thực hành qua 3 đến 5 năm rồi sẽ có cảm nhận. Còn những người mới thì rất khó mà có được cái cảm nhận. Thế gian thì người ta rất sợ bị thiệt thòi, bị lỗ lạ. Cho nên họ mới chọn cái dòng tâm. Nhưng Hòa Thượng nhiều năm hành trì và Ngài đã cảm nhận được một cách sâu sắc, cho nên là Ngài gần như là suốt cuộc đời của Ngài chỉ là cho đi chứ không có nhận. Có nghĩa là Ngài nói chẳng phải chúng ta phát tâm tu hành là chúng ta đã phát tâm chịu thiệt thòi, chịu lỗ lã hay sao? À, cái câu nói đó mình nghe mình hết sức là cảm động. Mình phát tâm thiệt thòi, phát tâm lỗ lã, dành hết cái phần tiện nghi, cái phần tốt đẹp cho người khác. Có được sự thượng tiện, có cái tiện nghi tốt nhất, ta cũng không có hưởng dụng mà để dành cho người khác. Thì đây cũng là một phần của cái tâm Bồ Đề đấy. Thế gian thì cứ sợ lỗ lã, sợ thiệt thòi, cho nên họ phải cất bỏ đi cái chân tâm, họ chỉ sử dụng vọng tâm. Nhưng vốn dĩ vọng tâm không có ở trong ta, chỉ thuần là chân tâm. Nhưng do gì tập nhiễm, do gì nhiễm ô hoàn cảnh xung quanh, vì thấy người ta cứ tranh lợi mà mình không tranh á, thì mình sẽ bị thiệt thòi. Cho nên là phải nỗ lực tranh giành, tranh như người ta vậy. Dần dần cái nội tâm của mình đã bị biến hình. Biến đến lúc mà nó không còn cái bà gọi là cái vốn có của nó nữa. Nhà Phật gọi là bản bổn lai diện mục. Cái gì gọi là cái bộ mặt thật của chúng ta chính là chân thành, là thanh thành. Nhưng vì tập nhiễm, dần dần chúng ta làm cho cái nội tâm của chúng ta nó bị thay đổi. Chúng ta nghe là tập tánh thành tự nhiên. Cái tập hợp nhiều quá nó trở thành là tự nhiên của chúng ta. Người ta cứ nghĩ rằng sao mà trong tâm ta nó đầy những cái tham lam, sân hận, ngu si, đầy những tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần. Nó gần như là sao mà nó đeo đẳng mình, nó đeo đẳng mình nhiều đến mức vậy. Mình cảm thấy sao mình có rất nhiều người cảm thấy bất lực như nó. Nhưng ta phải biết rõ, nó không phải là cái của trong ta, nó chỉ là tập nhiễm do nhiễm ô mà có. Chúng ta thấy đâu phải tự nhiên mà ta có những cái tánh xấu. Lúc ta mới sanh ra thì ta thiên, bổn tánh thiên như. Đâu có những cái ô nhiễm của thế gian. Nhưng người từ giờ nghiện thuốc, nghiện rượu, nghiện đủ thứ là do tập nhiễm mà. Sao những người khác họ không bị? Chúng ta thấy có rất nhiều người rất nổi tiếng, rất giàu có. Thế mà chỉ vì bài bạc đến mức độ mà thân gọi là thân tàn ma dại, không còn gì cả, là do bài bạc. Mà cái đam mê nó, tôi thấy họ đam mê đến mức khủng khiếp. Họ có thể bỏ tất cả, bỏ ăn, bỏ uống, bỏ cả vợ, bỏ gà con để đam mê đó. Nếu họ đem cái đam mê đó ngược lại không phải là đam mê cờ bạc hay đam mê những cái thứ nghiện đó, đem cái nghiện đó mà nghiện Phật Pháp, nghiện đạo đức thánh hiền thì khác. Đem cái tâm mà nhớ Phật cũng giống như nhớ người yêu vậy đó, ngày nhớ đêm mong thì chắc chắn thành công. Ở đây có ai nhớ Phật được ngày nhớ đêm mong chưa? Nếu chúng ta nhớ Phật, nhớ đến lời dạy của Phật, nhớ đến những cái tự hành quả, một đời mà tự hành quả tha của Ngài đó, ta nhớ cũng giống như là nhớ đến ngày nhớ đêm mong thì chắc chắn ta thành công. Có ngày ta bận rộn đến mức mà đến lúc ngủ rồi dậy hình như ngày hôm qua mình chẳng niệm câu Phật nào. Đâu hôm nào các vị thử một quán chiếu xem. Có những ngày gần như quên bẵng, không nhớ đến Phật. Cho nên những thứ tập nhiễm, như tập khí là chữ tập có nghĩa là tập hợp. Tập khí là cái thói quen xấu, là do tập hợp, do tập nhiễm mà thành. Vậy thì có thể cạo rửa nó. Dĩ nhiên nó khó. Nó đã trở thành thói quen rồi thì nó khó, cũng giống như là nó khổ đau, cũng giống như là lột cái mai của con rùa. Cái con rùa mà nó bộ phận nội tạng của thân người nó nằm ở trong cái mai ấy. Mà mình lấy đầu mình cưa cái mai nó ra, mình lật nó ra, mình rọc hết thịt, thì mình cạo bỏ cái tập khí của mình, nó cũng đau đớn như vậy đấy. Tại vì sao nó đau đớn như vậy? Tại vì nó quá dày rồi. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải có cho nó một lần đau khổ như vậy, để rồi chúng ta trở thành một con người mới. Còn nếu chúng ta không chịu đau khổ để cạo rửa nó, cạo bỏ đi những cái tập khí của mình, thì mình sẽ khổ đến muôn đời. Không phải chỉ khổ đời này đâu, mà đời sau và mãi mãi đời sau nữa sẽ khổ trong vô cùng vô tận. Cho nên có người nói làm sao mà bỏ được cái tham đây. Tài sắc danh thực thì năm thứ này, thứ nào dính vào nó cũng giống như là dính cái dính da dính, nó dính như là keo dính chuột vậy đó. Làm sao mà bỏ được? Bỏ được dĩ nhiên là nó phải chịu đau thôi. Đau cũng giống như là lột cái mai của con rùa vậy. Nhưng thà làm một lần chịu đau như vậy để rồi không đau nữa. Chúng ta phải có một cái gọi là cái sự dũng cảm. Còn nếu chúng ta không dũng cảm, không vượt qua chính mình thì mãi mãi chúng ta bị nó sai sử. Đời này bị nó sai sử cho khổ đau. Rồi đời sau sẽ mãi mãi ở trong khổ đau, trong trầm luân sanh tử. Cái điều này phải thật sự mà giác ngộ đấy. Chứ không phải chỉ khổ đau ở một đời này đâu. Mình thấy cái người, những người mà bị cái thói quen đó, thói quen xấu nó, làm cho ràng buộc, nó trói buộc mình đó. Thì ngay trong cái cuộc đời này mình sống, mình có một cái người mà người ta tỉnh táo hơn mình, ta nhìn vào mình, người ta thấy thương. Mà bản thân mình cũng chẳng có vui gì. Thí dụ chúng ta ngồi đây, hơn 160 đầu cầu, mặt người ta tỉnh như sáo vậy, còn mà mặt mình thì lờ mờ. Hả? Nhìn xem, mình nhìn xem có. Tinh thần người ta phấn chấn thì mình thấy cái nhân sinh của họ, cái cuộc sống của họ như thế nào, chắc chắn là vui hơn mình nhiều. Còn mình thì cũng ngồi đó vậy, nhưng mà cái mặt của mình nó lờ mờ. Vậy thì mình cũng tự nhận rõ mà. Đời người có được bao lâu? Một trăm năm, người xưa ví cũng giống như là một cái chớp mắt. Nó rồi là nó chóng qua. Cái cảnh giới của phi tượng xứ, của trời cõi phi tượng, 8 vạn đại kiếp, không phải 8 vạn năm đâu, mà 8 vạn đại kiếp. Một tiểu kiếp, một trung kiếp, một đại kiếp, mà 8 vạn đại kiếp thì thời gian nó lâu, kêu bằng nó lâu vô cùng thật. Thế mà rồi nó dẫn đến ngày đó, và họ vẫn bị rơi xuống sinh tử luân hồi. Cái con số mà thiên văn này thì nó lớn lắm, nó lâu đến mức mà dùng tới 8 vạn đại kiếp, không phải là một kiếp con người đâu, mà một trung kiếp, rồi một tiểu kiếp, rồi một trung kiếp, một vĩ đại, một đại kiếp. Một trung kiếp, một tiểu kiếp là bao nhiêu triệu năm đó. Còn một trung kiếp là nhiều hơn bao nhiêu, gấp 10 lần. Còn một đại kiếp nó nhiều hơn gấp 100 lần. Mà gọi là 8 vạn đại kiếp. Nhưng mà thời gian nó cũng qua. Huống chi đời người chúng ta có 100 năm. Nha. 100 năm ngắn ngủi đó, dành ra 20 năm để yêu, dành ra 20 năm để hận. Thì hết mất rồi, cộng thêm 20 năm đầu sanh ra không tính rồi, 20 năm sau để chờ chết nữa hết. Ta thử nghĩ có phải không? 20 năm đầu rồi 20 năm để yêu, 20 năm để hận, cộng thêm 20 năm chờ chết hết. Có người xưa nói đời người nó ngắn ngủi đến như vậy, mà tại sao cứ phải ân oán tình thù? Cứ ân oán tình thù hết thời gian. Từ rất lâu tôi nghe Hòa Thượng nói, kiếp người nhiều lắm là 100 năm. Mà nếu có thiệt, có gọi là có thiệt thòi thì cũng thiệt thòi có 100 năm chứ mấy. Có đáng kể gì đâu. Ngài nói hết sức là tự tại. Thiệt thòi 100 năm chứ mấy, có đáng kể gì đâu. Còn có không thiệt thòi, không chịu thiệt thòi, muốn mình luôn luôn được lợi, muốn mình luôn luôn được tốt hơn người, thì cũng 100 năm chứ mấy, có được dài hơn đâu. Người ở cõi phi tưởng tới 80.000 đại kiếp mà còn có ngày, đến ngày vẫn phải kết thúc. 100 năm so với 80.000 đại kiếp thì cũng giống như một hạt bụi ở trong cái cõi trần, ở cõi ta bà này, một hạt bụi. Nói gì để cho mọi người hiểu. 100 năm của mình cũng giống như một hạt bụi so với hết cái quả đất này. Hòa Thượng nói thiệt thòi chỉ có 100 năm, nhưng mà đời sau làm Phật làm Bồ Tát. Còn không chịu thiệt thòi, muốn hơn thì cũng hơn được 100 năm chứ mấy. Nhưng rồi đời đời phải sanh tử luân hồi. Và Thầy nói cái việc này phải tính toán cho kỹ đấy. Đừng vì một sự, cái sự sợ thiệt thòi 100 năm mà để rồi mãi mãi bị thiệt thòi. Cho dù ta chỉ thiệt thòi 100 năm, nhưng mãi mãi không còn thiệt thòi nữa. Ngài nói rất là rõ ràng để chúng ta tự mà tư duy. Tự mình phải nhận ra, tự mình phải giác ngộ. Tự mình đã thiệt thòi nhiều quá rồi. Tự mình làm mình thiệt thòi lỗ lã nhiều quá rồi. Cho nên đến giờ này nó mới te tua như thế này. Đến giờ này nó mới tin, nó giận te tua như thế này. Vẫn ở trong gọi là những cái phiền não, nó chi phối mình. Cái gì là phiền não? Những cái tập khí, những cái dục vọng nó cứ sai khiến mình. Hiện đời ta là đã te tua rồi, nhưng mà chưa đâu. Còn đời sau và đời sau nữa. Cho nên thà chịu khổ một lần, chịu đau một lần, mà đừng để đau nữa. Có nghĩa là cắt bỏ những cái trói buộc. Chứ không phải nói giống như những người nó khổ đau quá rồi đi tự tử, đi tự giận. Cái đó là ngu dại. Cái đó không phải là giải quyết khổ đau đâu. Nó sẽ mãi mãi khổ đau. Phật nói rất rõ mà. Người mà đi tự giận đó thì chết kiểu nào thì 7 ngày nó diễn ra kiểu đó một lần. Các vị thử nghĩ coi khủng khiếp cỡ nào. Mình nhảy lầu thì 7 ngày nhảy lầu một lần. Phật không có hù dọa đâu. Đó là Ngài nói rõ cái thân chung ấm, cái linh hồn của mình đó. Nó sẽ tự cảm thấy cứ 7 ngày nó phải đi, nó phải chết một lần như vậy. Uống thuốc độc thì 7 ngày uống thuốc độc một lần. Đi tông xe thì 7 ngày tông một lần. Nhảy cầu thì 7 ngày nhảy một lần. Nó nhảy lầu thì cũng 7 ngày nhảy một lần. Cứ thế thử xem có nó khổ cùng tận không. Cho nên có bà có bài giảng Hòa Thượng nói: vì trước tiên tôi khuyên các vị đừng có tự giận. Ngài này nói mà Ngài cười. Tôi khuyên các vị đừng có tự tử. Vì nó không giải quyết được vấn đề mà nó còn khổ vô cùng vô tận. Nếu chúng ta không cần cái thân mạng này nữa, vậy thì ta đừng có tự tư tự lợi. Đừng có chiều theo cái tập khí phiền não của mình nữa. Hãy dùng cái thân này mà hy sinh phụng hiến. Dùng hết cái gọi là cái hơi lực của cái thân này để phục vụ chúng sanh. Đó không phải hơn sao? Ở thế giới có một cái nhóm người tự rủ nhau đi chết. À. Một mình cụ hơi chết thôi mà cụ giúp ích biết bao nhiêu người lớn người già. Vậy thì bây giờ mình không cần cái thân mạng này nữa. 5 người, chục người rủ nhau là đi làm tình nguyện viên. Hả? Tận tâm tận lực vì người khác mà phục vụ. Cuộc đời nó phải tốt đẹp biết bao nhiêu không? Tự nhiên đi rủ nhau đi chết. Chết xong rồi thì nó gã xác hết. Vậy thì ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì đó? Mình không muốn sống nữa rồi thì bây giờ, à vậy thì cái thân này đừng cho nó ngủ nữa. Ngủ ngày 2-3 tiếng thôi, đủ cho nó sống là được. À, ăn đủ no được rồi, không có đầu hũ tấm gơm gì nữa, cứ ăn cho được no là được. Tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến thì cuộc đời này biết bao nhiêu là tốt đẹp không. Nhưng mà họ không có lối thoát, không có người khải thị, cho nên mới rủ nhau đi chết. Hay là chưa đi chết đi nữa thì rủ nhau để mà đọa lạc. Nhưng mà kết quả sau cùng thì sao? Điều là khổ không cùng tận. Cái câu chuyện này lâu lắm rồi. Ngày xưa khi mà tôi còn đi bán đi ngang cái cầu Nhà Bè. Cái việc này lâu rồi, hơn chục năm. Thì có một cô gái lúc sinh lúc trẻ thì cũng đầy đẹp đẽ, đầy người theo, nhưng mà trác táng vô độ, rồi quan khí cuộc đời ở trong gọi là ăn chơi sa đọa, đến mức mà nó vừa là nghiện mà vừa là si đa nữa. Thân khô gầy, cái tướng chỉ còn rất là nhỏ. Mà bình thường là thân tướng tốt đẹp, cuối cùng đi ra cầu, gắn lết cho, gọi là bò lết cho được cầu rồi nhủi đầu vậy đó mà chết đó. Kết thúc một cuộc đời với cái sự biết bao nhiêu thứ gọi là tiếc thương của cha mẹ. Nhưng đối với người đời thì người ta nhìn rằng, cho nên con người ta rất là rất ích kỷ. Cái sự ích kỷ của họ là do gì? Cứ cố chấp cho cái thân này thôi. Cho nên từ đó mà tạo ra rất nhiều những quan nghiệp, tạo ra rất nhiều những sai trái. Vì cũng chỉ vì cái chỉ sợ thiệt thôi, sợ lỗ. Chúng ta chỉ cần chuyển cái quan niệm, chuyển cái thấy cái nhìn của mình thôi mà. Mình sẵn sàng vì người khác, vì lợi lộc, vì thuận tiện người khác, vì tốt đẹp của người khác mà mình tận tâm tận lực. Còn với mình chỉ cần những cái đủ, những cái cần thiết là được. Ta chỉ những cái cần có được rồi, ăn uống, chỗ nằm, áo mặc, được rồi. Ta cần là được rồi, chứ đừng cần có là được rồi. Không cần nên có, phải có, đáng có. Hả? Có người ta nó ích kỷ đến mức như vậy. Người ta cần có là được rồi. Bây giờ giống như một kẻ tử tù mà sắp sửa đã định án rồi, sắp bị bắn, nó cần gì? Hả? Cần được sống. Hả? Chỉ cần được sống. Bây giờ xét cho cùng thì chúng ta có phải là những tử tù không? Phán rồi đó, nhưng mà không biết ngày nào xử nữa. Có phải không? Án tử đã phán rồi. Có mặt trong cuộc đời này thì ngay ngày đó đã nhận luôn cái bản án tử. Nhưng mà người ta đâu có nhận, đâu có thấy. Một ngày có mặt trong cuộc đời thì ngày đó cũng đã nhận cái giấy báo là một ngày đẹp trời anh sẽ chết nhé. À, một cái lời phán quyết rất nhẹ nhàng, rất gọi là, nhưng mà đã phán rồi. Trong cái tịnh độ có bài là sinh gọi là sinh tử tâm thiết đó. Thì chúng ta nghe lại đó, chúng ta sẽ cảm nhận. Nếu ta dùng cái tâm của một tử tù để niệm Phật, để lợi ích chúng sanh, trong tình độ câu là chân thật gì sanh tử, phát tâm niệm Phật, Thì đó cũng là chính ta, chính cũng chính là một phần của tâm Bồ Đề. Chúng ta cứ vì ta, vì cái của ta, ngã chấp, ngã kiến, ngã si, chấp ta, cái thấy của ta, rồi dính chặt những cái thấy của ta, cái của ta đó, mà sanh ra bất chấp đạo lý, tạo ác. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng nói, hãy tu chân tâm. Đừng sợ lỗ lã, đừng sợ thiệt thòi. Ngài nói một cách hết sức là mạnh mẽ, một cách hết sức là dứt khoát. Tại vì sao? Ngài đã sống được với nó mà. Cuộc đời của Ngài là cả một quãng đời hy sinh phụng hiến. Tất cả vì người. Còn những cái gì của Ngài là như người ta muốn Ngài. Người ta muốn Ngài làm tiến sĩ thì nó cũng được, vì chúng sanh mà làm tiến sĩ cho nên nhận bằng tiến sĩ. Tất cả những cái tiện nghi trên người của Ngài, mọi người muốn Ngài phải như vậy, mong muốn Ngài như vậy, để chúng sanh được họ nhìn vào. Cho nên Ngài cũng được. Cho nên Ngài, chúng ta thấy Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp, Ngài mặc rất nhiều những bộ pháp y rất đẹp. Tại vì chúng sanh muốn. Có một lần Ngài, tôi nghe Ngài nói, nếu một ngày mà tôi nói chúng sanh không nghe nữa thì tôi sẽ đi tìm một nơi tĩnh lặng để mà tịnh tu. Nhưng thật sự thì chúng sanh rất cần Ngài. Mùa xuân năm nay Ngài đâu có trực tiếp để mà chúc Tết cho chúng ta được. Chỉ thu lại một vài câu của Ngài chúc, chứ không còn cái cảnh mà Ngài ngồi có thể nói được như năm 2000. Đúng là cả đời của Ngài đã hy sinh phụng hiến, mà thế gian người ta cho rằng như vậy là thì quá là thiệt thòi. Thật ra thì lúc đầu xem thấy như là thiệt thòi đấy, nhưng rồi về dần về sau chúng ta thấy mọi người sẽ không thấy đó là thiệt thòi nữa, mà thấy rất là xứng đáng. Mọi người đều nhìn thấy rất là xứng đáng. Nói đến đây tôi nhớ đến một câu chuyện của bản thân tôi cách đây nhiều năm. Thì có một lần tôi ở một cái nơi mà người ta cho ở nhờ, ở trong cái miếu. Một cái miếu hoang. Nắng thì nó nóng. Trời mưa mà nó hơi nặng hạt tí thì phải leo lên cái bàn dài để nằm. Ở dưới bàn thì ở dưới nền thì cao khoảng nước chắc khoảng 2 tấc, tùy độ mưa. Mưa nhiều thì 3 tấc, 4 tấc, còn mưa ít thì mùa từ xếp còn ít nhiều chút nữa 1 tấc. Thì mùa mưa thì cũng được 4 5 6 lần gì đó trải qua như vậy. Cứ ngủ dậy nhìn xuống thấy nước trong xanh. Thì đó cậu em có lên đó nói, anh làm cái kiểu gì, sống cái kiểu gì vậy? đâu phải không có nhà có đất mình ở đâu, về cho ta ở nhà cho nó chứ mắc gì phải khổ đến mức độ này. Người ta nghĩ rằng như vậy là mình rất là thiệt thòi, nhưng mình có cảm thấy thiệt thòi đâu. Và cho đến bây giờ thì gần như là dòng họ anh em nó thấy mình hình như là mình đúng. Hình như là mình đúng, còn họ đã sai rồi. Họ đã sai, nhưng mà sửa sai không còn sửa được nữa. Trong mọi chúng ta đây cũng vậy. Để đến lúc mình thấy mình sai rồi thì lúc đó có còn sửa sai nữa được không? Không còn thời gian nữa, không còn kịp. Cô Hòa Thượng nói chúng ta ở trên cái thế gian này thời gian không nhiều. Cho dù sống được 100 năm thì cũng giống, nó cũng giống như là một ánh, một tia chớp ở chân trời. 100 năm mà dĩ nhiên một tia chớp ở chân trời, nháy mắt một cái thì đã đi qua rồi. Chúng ta thử nghĩ hỏi chúng ta từ quán chiếu xem. Mới đây mà đã già rồi. Cho nên nhất định phải giác ngộ. Thời gian qua được rất nhanh, bạn cần phải đem nó mà nắm lấy. Bạn phải nắm lấy được cái thời gian. Có nghĩa là đừng để thời gian đi qua một cách luống uổng. Tất cả những thời gian của ta là để hy sinh, là để phụng hiến. Như Hòa Thượng nói, tạo phúc lành cho chúng sanh, phục vụ chúng sanh, tạo phúc cho chúng sanh, đó là ta tận dụng thời gian. Còn nếu chúng ta để thời gian nó trôi qua một cách luống uổng thì thật là đặc biệt sai lầm. Như sáng nay mình ngủ một giấc thức dậy, ủa sao nó hình như là chưa, hình như mình ngủ mình bị giật mình chưa đến giờ. Mình phản tỉnh ngay, đang ngủ rồi thì dậy thì xem coi mấy giờ rồi. 3 giờ. 3 giờ thì dậy. Mình dậy lúc 3 giờ thì mình làm nhiều, rất làm được rất nhiều việc. Từ đi trưng cái bình, một cái bình hoa mới, vô mấy cái chậu nước phun sương, chuẩn bị máy móc, cài pin đồ đầy đủ, đem bài đi đọc. Rồi vẫn còn đi dậm chân, tập thể dục chân, dậm trên chân đá cũng được 20 phút nữa. Thời gian vẫn còn dư chán. Đó là mình ta trân trọng thời gian, nắm lấy thời gian. Hòa Thượng nói, ở trong một cái thời gian ngắn ngủi ít ỏi này, chúng ta phải tu chân tâm. Dùng cái tâm chân thành để đối nhân sự thế tiếp dẫn. Đừng sợ lỗ lã thiệt thòi. Phải nên biết lỗ lã thiệt thòi là tăng thượng duyên cho chúng ta, là duyên tốt cho chúng ta, giúp chúng ta tiêu tai giải nạn, giúp tiêu tội nghiệp cho chúng ta, Đây là một việc tốt, không phải là việc xấu. Cái câu này Hòa Thượng nói, Hòa Thượng rất là mạnh mẽ, mình biết là Ngài đã làm rất là chính xác. Hỡ bi ý tình giao thủ thu suy chan phèn y. Hà tắc hỡ bi ý tình giao thủ thu suy chan phèn y. Hà tắc phải nơi nơi mà phải đi, nơi nào cũng đi, đi dành cái tiện nghi để làm gì? Cho cô không thèm. À, cho cô không thèm. Ở đó mình đi dành. Phải giữ cái tâm này, gọi là giữ cái tâm mà nơi nơi là nhường, không có nơi nơi để tranh giành. Đời sống của chúng ta duy nhất chỉ truy cầu một mục tiêu, đó là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tất cả những khổ đau, những thiệt thòi, những lỗ lã của cái thế gian này đều là chúng ta cam tình nguyện. Cam tình nguyện. Tôi phải câu này, tôi phải đọc theo cái ngôn ngữ của Ngài thì ta mới cảm nhận được. Bồ mẫn quỷ y truy chịu cho cơ mưu bèo. Chúng ta duy nhất truy cầu một mục tiêu. Sư hoàng sân si phan chỉ đưa sư chè. Là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chai cho cơ sư chè. Ở cái thế gian này, sợ mới gian tôi khổ nào, sợ mới gian tôi khuây, sợ mới gian tôi tàn. Khổ não thế nào, thiệt thòi thế nào, lỗ lã thế nào. Tổ xin can chỉnh duyên, đều là xin cam thịt nguyện. Chỉ cần sau cùng chúng ta có thể vãng sanh, thì đây là mục tiêu mà chúng ta đã đạt được rồi. Đây cũng là tâm Bồ Đề đó nha. Cái câu mà kết sau cùng Hòa Thượng nói này. Tại vì sao chúng ta phải dùng tâm chân thành để đối nhân sự thế tiếp dần? Chúng ta nên nhớ câu này đấy. Tại vì sao chúng ta phải dùng tâm chân thành để đối nhân sự thế tiếp dần? Chính là hy vọng ngay đời này nhất định có thể vãng sanh. Đó chính là tâm Bồ Đề đấy. Tại vì sao chúng ta phải dùng tâm chân thành để đối nhân sự thế tiếp dần? Chính là hy vọng ngay đời này chúng ta nhất định vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta có mục tiêu, ta có hướng đi rất rõ ràng. Vậy thì tất cả những thiệt thòi, những lỗ lã, những khổ đau là tăng thượng duyên để giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng. Vừa là giúp chúng ta tiêu nghiệp chướng mà cũng là đây là chúng không để chúng ta tạo nghiệp mới. Chúng ta không chịu khổ, chúng ta không chịu thiệt thòi, chúng ta không chịu lỗ lã, cho nên chúng ta phải tạo nghiệp. Tạo nghiệp, thế gian người ta cứ thế mà tạo nghiệp, cứ ngỡ rằng chúng ta không bị thiệt thòi, nhưng mà chúng ta lại bị thiệt thòi hơn rất nhiều. Tưởng chừng như chúng ta không bị thiệt thòi, nhưng mà chúng ta lại bị thiệt thòi nhiều hơn. Cho nên cái đoạn kết này Hòa Thượng nói rất là hay. Thật ra đây chính là, mình phải dùng cái từ như Bác Hoàng Chí Bảo nói, đây là bản lĩnh của Ngài. Bản lĩnh của Ngài, nói và làm, Ngài làm được một cách triệt để. Cho nên lời trong lời nói nó rất là mạnh mẽ. Chúng ta duy nhất có một mục tiêu, ta có một mục tiêu duy nhất để truy cầu, đó là vạn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở cái thế gian này, cho dù khổ thế nào, lỗ lã ra sao, thiệt thòi đến mấy, đó là chúng ta cam tình nguyện. Chỉ cần đến sau cùng chúng ta có thể vãng sanh, thì mục tiêu chúng ta, mục tiêu đời người ở thế gian này của chúng ta đã đạt được rồi. Tại vì sao chúng ta phải dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế tiếp dần? Chính là hy vọng ngay đời này chúng ta có thể vãng sanh. Chúng ta đừng hiểu rằng vãng sanh là để thoát nạn, vãng sanh là để có một nơi gọi là an hưởng, không phải. Đó chỉ là mới có thi vào được một cái trường đặc biệt. Mới thi vào được thôi. Mới thi vào được thôi. Cái trường đặc biệt. Để hoàn thành một cái học nghiệp cao nhất, để bắt đầu cho một cái công cuộc phục vụ chúng sanh, tạo phước chúng sanh lớn hơn. Chúng ta phải hiểu như vậy nha. Chứ không phải là nghe người ta nói nhàm chán ta bà hân cầu cực lạc, thôi chán quá rồi bỏ hết tất để ta đi về cực lạc để ta an hưởng. Nếu mà nghĩ cái khách đó thì không có cực lạc để mà về đâu. Về được cực lạc ta mới đến được một cái học viện gọi là đặc biệt nhất, để bắt đầu cho một sự nghiệp lớn lao hơn, đó là phục vụ chúng sanh, tạo phước của chúng sanh lớn hơn. Rồi chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đàn.
A Di Đà Phật.